Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.
100.000 chương trình khuyến mãi sẽ có trong chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023.
Tour du lịch Tết 2024 hút khách với nhiều ưu đãi, giá tăng nhẹ.
Xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh phở Hà Nội là di sản văn hóa quốc gia.
Hà Nội phát hiện ca ho gà đầu tiên trong năm, bệnh dễ lây ở lớp học.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hamas thả thêm 16 con tin, sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn.
Thủ tướng Australia nhận trách nhiệm về hậu quả của một loại thuốc an thần. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người, bà con đều thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương đất nước. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn bà con yên tâm tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán nước ta tại Thổ Nhĩ Kỳ, duy trì vai trò nòng cốt quy tụ, gắn kết cộng đồng, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước, giữ gìn bản sắc dân tộc và quê hương, giáo dục con cháu về cội nguồn của mình, duy trì ngôn ngữ tiếng Việt. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trước hết là thực hiện các thủ tục liên quan bà con thuận lợi nhất, có cơ sở dữ liệu đầy đủ để chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. Thường xuyên có sự kết nối với bà con, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng và sớm thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận và giải đáp một phần các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của bà con, cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần cầu thị, kịp thời, thấu đáo.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký tờ trình Chủ tịch nước đề nghị tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng kinh phí để tặng quà đợt này là gần 450 tỷ đồng. Với mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh hạng 1/4. Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.
Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023, Việt Nam Grand Sale 2023 sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có cơ hội thực hiện các chương trình khuyến mại với mức giảm giá lên đến 100%. Chương trình được Bộ Công Thương tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Trước đó, năm 2020-2022, thông qua các hoạt động khuyến mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đều tăng trên hai con số so với cùng kỳ năm trước. Từ thành công đó, Bộ Công Thương mong muốn các doanh nghiệp sẽ tổ chức 100.000 chương trình khuyến mại trong chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, khó khăn vẫn đang bủa vây hầu hết doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản, từ doanh nghiệp môi giới đến chủ đầu tư dự án. Cái khó cơ bản và lớn nhất của thị trường của doanh nghiệp bất động sản hiện nay là thiếu hụt dòng tiền, nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vẫn đang gặp khó khăn. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Trong bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều điểm sáng. Đó là những địa phương có kinh tế phát triển được quan tâm, chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, doanh nghiệp bất động sản cũng có dấu hiệu cải thiện. Điều này thể hiện ở số lượng doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động tăng. Tính chung 3 quý năm 2023, số lượng doanh nghiệp thành lập thuộc lĩnh vực bất động sản tăng gấp 3,5 lần so với số lượng doanh nghiệp giải thể với khoảng 3.000 doanh nghiệp. Để đảm bảo chu kỳ tăng trưởng của thị trường vượt đáy đạt như kỳ vọng, đồng thời thúc đẩy tiến trình phục hồi, cần cơ chế, chính sách cải thiện nguồn cung cho thị trường. Trong đó, giải pháp về tín dụng là điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm bởi thực tế như chia sẻ của ông Lâm Hoàng Đăng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest.
Liên quan đến tín dụng cho bất động sản, có 3 vấn đề lớn.
nhất liên quan đến phần lãi suất. Lãi suất cho vay đối với bất động sản thì gần như là chưa giảm hoặc giảm rất là ít. Thứ hai, đối với mục đích và thực hiện vay vốn thì rõ ràng là nếu quá chắc chắn đối với việc cho vay bất động sản là chỉ khi nào bắt đầu nộp tiền sử dụng đất chúng ta mới thực hiện cho vay vốn thôi, thì doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì cái quá trình liên quan đến cái chi phí trước khi mà có cái việc giao đất ấy, nó là rất là nhiều cái chi phí cần phải thực hiện. Thì do đó nên nếu ngân hàng có được những cái chính sách mà chúng ta có thể mở rộng được cái mục đích sử dụng vốn khi của doanh nghiệp thì nó là một cái cách để chúng ta thúc đẩy cho các doanh nghiệp bất động sản họ có thêm nguồn vốn để thực hiện công việc của mình.
Nhiều ý kiến cũng đề nghị cần nới rộng hạn mức, kéo dài thời gian vay, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian phê duyệt, kéo dài thời gian cơ cấu nợ, chấp nhận các tài sản bảo đảm khác ngoài bất động sản. Tuy nhiên, các ngân hàng cho biết hiện mặt bằng lãi suất đã giảm khá nhiều. Đối với các khoản vay chung và dài hạn, ngân hàng đánh giá lại từ 3 đến 6 tháng một lần để điều chỉnh lãi suất khi lãi suất huy động giảm. Ông Phạm Như Anh, Tổng Giám đốc MB cho biết.
Hiện tại bây giờ nếu mà vay chung dài hạn đối với bất động sản ở mức 9-10% là lãi suất rất tốt. Và ngân hàng mà cho vay lên quanh 9-10% là cơ bản hòa vốn. Cái điểm thứ hai, các hàng hiện tại đang khó khăn là gì? Các cái khoản tiết kiệm trung dài hạn mà bắt đầu cao là từ quý 4 năm 2022 đến hết quý 1 năm 2023. Mà các ngân hàng đang huy động lúc đó khoảng 9-10% và báo cáo anh chị tất cả đang cùng nguyên. Và dự kiến là quý 4 này bắt đầu giảm dần và đến hết quý 1 đầu quý 2 năm mới hết. Như vậy là cái giá vốn trung các kỳ hạn trung dài của ngân hàng đang rất cao. Còn chúng ta đang nhìn là 6 tháng ở đây là đang giảm rất mạnh, giảm liên tục. Và cái việc này nó sẽ bình quân lại. Và khi đến khoảng quý 2 sang năm thì các ngân hàng cổ phần và các hàng nhà nước thì mới có cái giá vốn thấp. Như vậy thì trong giai đoạn này là ngay lập tức là 3 tháng là chúng tôi phải điều chỉnh cái lãi suất cho vay.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến 30 tháng 9 năm 2023, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với 31 tháng 12 năm 2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Trong đó, tín dụng bất động sản tập trung vào mục đích tiêu dùng, tự sử dụng chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 36% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản. Đáng chú ý, nợ xấu của tín dụng bất động sản tính đến tháng 9 2023 là 2,89%, tăng so với 1,72% thời điểm cuối năm 2022. Theo các ngân hàng, những vướng mắc trong cấp tín dụng bất động sản thời gian qua chủ yếu là vấn đề về pháp lý. Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, nhấn mạnh.
Thì thực tế trong thời gian qua thì cái vướng mắc về pháp lý rất nhiều. Pháp lý ở đây các cái thủ tục không riêng gì dự án bất động sản mà các dự án trong các lĩnh vực. Hiện nay BIDV thống kê từ năm ngoái đến giờ duyệt khoảng 26.000 tỷ. Giá trị các cái dự án duyệt nhưng mà đến nay mới giải ngân được khoảng 8.000. Có 18.000 là hiện nay đang chờ các cái thủ tục về pháp lý thì mới giải ngân được.
Hiện có tới 70% vướng mắc của các dự án bất động sản liên quan đến pháp lý gây cản trở trong việc giải ngân tín dụng. Trong khi niềm tin của người mua nhà suy giảm cũng dẫn đến cầu tín dụng tiêu dùng bất động sản thấp.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 với 4 môn thi, gồm 2 môn thi bắt buộc và 2 môn thi lựa chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, với phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, chưa cho phép học sinh lựa chọn thêm các môn thi khác theo nguyện vọng xét tuyển đại học với nhiều tổ hợp nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, giảm chi phí và áp lực. Phản ánh của phóng viên Thành Duyên.
Theo phương án thi 4 môn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn lựa chọn trong số 9 môn được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Hiện nay có vấn đề được nhiều em học sinh quan tâm, đó là đối với môn thi tự chọn, thí sinh có được chọn nhiều hơn 2 môn tự chọn hay không? Và nếu tự chọn, có nhất thiết phải chọn trong số môn học mà các em đã đăng ký tổ hợp môn học ở cấp trung học phổ thông hay không? Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, với mô hình thống nhất là 2 cộng 2 thì phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 chưa cho phép học sinh lựa chọn thêm các môn thi khác theo nguyện vọng xét tuyển đại học với nhiều tổ hợp.
Về mặt nguyên tắc tổ chức thi, thì với cái mô hình hiện nay thì chưa cho phép thực hiện điều ấy. Bởi vì chúng ta có tới 36 cái tổ hợp lựa chọn khác nhau, 2 trong số 9 môn. Và như vậy thì không cho phép nối nhiều hơn môn lựa chọn thứ 3 thì sẽ xảy ra cái sự trùng lặp. Nhưng tuy nhiên đấy không phải là lý do chính. Nếu mà có những em nhiều hơn 2 môn, tức là 3, 4 môn, số lượng em ấy cũng không nhiều. Thứ hai, em nhiều môn quá, trong khi đó thì cũng chỉ vào một trường thôi, cũng chỉ có xét đúng một tổ hợp có 3 môn, còn có thể đi học nhiều là cũng gây nên lãng phí tốn kém về thời gian và tiền bạc.
Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Hà, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh được thay đổi tổ hợp môn học lựa chọn ở lớp 10, lớp 11. Tuy nhiên, hai môn thi lựa chọn phải là môn mà thí sinh đã học và có kết quả đánh giá ở lớp 12.
Trong quá trình mà làm phương án thi, thì chúng tôi đã nghiên cứu và đã ghi rất rõ là các môn còn lại ở lớp 12. Có nghĩa là các em được phép chuyển lớp 10, lớp 11. Nhưng mà đến lớp 12 thì chúng tôi dùng cái kết quả thi cuối cùng, tức là cái môn các em đăng ký là phải ở lớp 12. Phải là các cái môn mà các em đã chuyển và học ở lớp 12. Để sau này còn có cái mục đích rất quan trọng, đó là cái mục đích mà đánh giá ngược, sử dụng cái kết quả thi để có cái tác động ngược lên cái việc dạy và học. Thì mới biết được là các em cái sự chuyển đổi ấy có tốt hay không và để có những cái giải pháp về phía sau.
Với việc đổi mới chỉ còn thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, một vấn đề được dư luận quan tâm đó là với những học sinh chẳng may trượt tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 hoặc những học sinh đã tốt nghiệp nhưng có nhu cầu tham gia kỳ thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ được giải quyết như thế nào? Bởi lứa học sinh này học theo chương trình cũ. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, nguyên lý chung là các em học sinh học chương trình nào thì sẽ thi theo chương trình đó. Dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 thay đổi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng những học sinh đã học theo chương trình cũ vẫn được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng theo đúng tinh thần lấy học sinh làm trung tâm.
Các cháu mà trượt của chương trình hiện hành 2006 thì có thể các cơ quan của Bộ sẽ tham mưu nghiên cứu là chúng ta lại tổ chức cùng năm 25. Nhưng mà có hai chương trình đề thi khác nhau. Một nội dung là theo chương trình 2025, một nội dung là của chương trình 2006 hiện hành. Và cái số lượng các cháu theo cái tỷ lệ tốt nghiệp hiện nay còn rất ít, không đáng ngại về kinh phí hay tốn kém. Mà dù kinh phí hay tốn kém thì cũng là phục vụ cho các cháu, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng. Còn về cái kết quả đấy để xét tốt nghiệp thì là hoàn toàn là đảm bảo.
Cũng liên quan đến lứa thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, lỡ trượt tốt nghiệp năm 2024, phải thi lại có thiệt thòi trong tuyển sinh đại học hay không? Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định quy chế tuyển sinh đại học đã được giữ ổn định trong 2 năm qua, nên dù thi như thế nào, các trường vẫn phải đảm bảo nguyên tắc xét tuyển công bằng giữa các phương thức xét tuyển.
Trong quy chế này cũng làm rõ những cái nguyên tắc, những cái yêu cầu chung, yêu cầu cơ bản để các trường tổ chức cái công tác xét tuyển. Nên dù cuộc thi như thế nào thì các trường vẫn phải đảm bảo những cái nguyên tắc là đảm bảo cái sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển, tuyển sinh được đối tượng đầu vào phù hợp với cái yêu cầu của chương trình đào tạo. Như vậy các em dù là tham gia vào cái kỳ thi nào với nội dung thi như thế nào thì chúng ta vẫn được xét tuyển một cách công bằng.
Về việc công bố đề thi minh họa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định hiện Bộ đang thực hiện các bước tập huấn chuẩn bị cho công tác làm đề thi, đảm bảo theo đúng định hướng của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất để các nhà trường và các em học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.
Thưa quý vị và các bạn, với việc tích cực triển khai các tiêu chí của trường học hạnh phúc, nhiều trường học trên địa bàn huyện Hoài Đức đã có diện mạo mới không chỉ thay đổi ở môi trường, cảnh quan, phương pháp giáo dục mà còn hình thành mối quan hệ bền chặt hơn nữa giữa gia đình, nhà trường và học sinh.
Đổi mới trong từng tiết dạy với nhiều hoạt động trải nghiệm, nhiều trò chơi vận động kết hợp tư duy, hay học sinh được chọn các môn học yêu thích, đó là cách mà những giáo viên trường mầm non An Khánh B đang thực hiện để mang lại những giờ học hạnh phúc. Cô giáo Lê Thị Trinh, trường mầm non An Khánh B, huyện Hoài Đức cho biết.
Trong các tiết học thì đối với trẻ mầm non thì khả năng chú ý của trẻ vẫn chưa cao. Cho nên tôi đã đưa các cái lồng ghép các cái trò chơi vào trong giáo dục để trẻ có thể hứng thú, tạo cảm giác và không nhàm chán trong các tiết học. Cũng tùy vào khả năng nhận thức của trẻ thì tôi cũng xây dựng các cái kế hoạch phù hợp để trẻ có thể đảm bảo các cái giờ học và nhận thức của trẻ.
Bằng việc thường xuyên tổ chức các hội thi, các phong trào thi đua đã thúc đẩy giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy trẻ theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm, tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: yêu thương, tôn trọng và an toàn. Việc tạo dựng cảnh quan môi trường gần gũi với trẻ cũng được nhà trường đặc biệt coi trọng thực hiện để mỗi không gian, mỗi lớp học, mỗi góc đều như một khu vườn cổ tích khiến trẻ có thể thỏa sức sáng tạo. Cô giáo Bùi Thị Vân, hiệu trưởng trường Mầm non An Khánh B, huyện Hoài Đức cho biết.
Để cho các con cảm thấy đến trường được hạnh phúc hơn thì tiếp xúc giữa cô và trẻ này, những cái giao lưu này, cô và trẻ, phụ huynh và giáo viên là chúng ta đều phải có một cái sự phối kết hợp, đều dành cái sự tình cảm đối với các con thì các con đến trường sẽ có được sự tâm lý thoải mái hơn.
Niềm hạnh phúc được đến trường cũng lan tỏa trên những gương mặt, sự hào hứng của mỗi học sinh trường tiểu học Vạn Xuân. Sự đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sự tương tác giữa cô và trò đã làm cho việc học tập trở nên nhẹ nhàng và đầy cảm hứng. Giáo viên đóng vai trò là người hỗ trợ, gợi ý để kích thích sự sáng tạo của học sinh, đồng thời luôn lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng suy nghĩ của các em. Sau mỗi giờ học nghiêm túc là những bài hát, múa sôi động với sự tham gia của cô và trò, giúp xua tan những mệt mỏi, tạo không khí hào hứng cho học sinh trong học tập. Em Bùi Quốc Thái, trường tiểu học Vạn Xuân, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Khi đến trường con tham gia rất nhiều hoạt động, con cảm thấy rất là vui ạ.
Triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc, trường tiểu học Vạn Xuân ngày càng hình thành rõ nét. Đó không chỉ là sự thay đổi của cảnh quan môi trường, mà quan trọng là sự đổi thay trong suy nghĩ, thái độ, hành động của các bậc phụ huynh, của mỗi giáo viên và học sinh trên nền tảng tôn trọng, yêu thương và chia sẻ niềm hạnh phúc đã trở thành động lực để giáo viên phát huy hết trách nhiệm, tâm huyết, học sinh tích cực học tập rèn luyện. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Xuân, huyện Hoài Đức cho biết.
Để xây dựng được một trường học hạnh phúc thì trước hết nhà trường cũng xác định là các lớp học phải hạnh phúc, và các lớp học muốn hạnh phúc thì các cô phải là người có những cái tiết dạy, những cái giờ học để tạo được cho học sinh sự hứng thú, phấn khởi trong quá trình học tập, để các con ham mê học tập, các con thấy được là đến trường mỗi ngày là một niềm vui. Khi các cô giáo có những bài giải hay, những cách dạy hấp dẫn thì các con sẽ được cuốn hút vào giờ dạy, và lúc đó thì các con sẽ yêu cô, yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè.
Hiện nay 100% trường học trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tích cực triển khai các nội dung của trường học hạnh phúc. Bước đầu đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị trường đã có cách làm hay, sáng tạo, tận dụng mọi không gian trang trí lớp học, khuôn viên trường lớp, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích góp phần tạo cảnh quan môi trường, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa thầy và trò, giữa trò và trò để học sinh thêm yêu trường lớp hơn. Cô giáo Trần Thị Tâm, hiệu trưởng trường Mầm non Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết.
Trước hết thì chúng tôi phải tạo được một cái môi trường học tập vui chơi, an toàn và phải có đủ các cái điều kiện để cho cô và trẻ được có một cái môi trường được thực sự là đầy đủ. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tăng cường các cái bồi dưỡng, đổi mới công tác chuyên môn để giúp cho chị em khi tổ chức một cái hoạt động làm sao để cô và trẻ được thực sự là thỏa sức vui chơi và để đạt được cái hiệu quả.
Xây dựng trường học hạnh phúc đã thực sự tạo được bầu không khí học tập, làm việc ấm áp và thân thiện. Mọi thành viên trong các nhà trường được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, có giá trị và được đảm bảo an toàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, theo các doanh nghiệp lữ hành, mặc dù các tour Tết Nguyên đán năm 2024 mới được mở bán, nhưng lượng khách đăng ký đã tăng cao do giá ổn định lại kèm nhiều ưu đãi. Theo ghi nhận của phóng viên từ các công ty lữ hành lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu du lịch dịp Tết Nguyên đán năm 2024 đang có dấu hiệu tích cực với lượng khách đăng ký tour ngày càng tăng. Để thu hút du khách, các công ty lữ hành đã đưa ra những sản phẩm phù hợp với thị trường. Nét mới của tour Tết năm nay không còn xu hướng tour giá rẻ mà ưu tiên chọn tour chất lượng. Tính đến nay, đa số du khách có xu hướng chọn du lịch nước ngoài nhiều nhất là tại thị trường Đông Bắc Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, Trung Quốc. Tiếp theo đó là thị trường châu Âu và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Singapore, Bali, Malaysia, Cambodia. Ở thị trường du lịch trong nước, xu hướng chọn tour du lịch miền Bắc, chủ yếu du khách miền Nam cũng tăng cao. Tiếp đó là các tour đi Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc.
Hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, người trồng hoa Tây Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tất bật chăm sóc hoa để có hoa cung cấp cho thị trường đúng dịp Tết. Làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm là nơi cung cấp hoa tươi chủ yếu cho nội thành Hà Nội. Những loại hoa chủ lực dịp Tết là hoa ly, hoa hồng và hoa cúc. Hàng năm, cứ vào dịp tháng 9, tháng 10 âm lịch, người dân ở các làng hoa truyền thống Tây Tựu tất bật với công việc xuống giống, chăm sóc hoa vụ Tết và kỳ vọng về một vụ hoa được mùa, được giá. Để mở rộng sản xuất, người dân còn thuê đất ở các làng xung quanh ở vùng lân cận như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cát Quế, Dương Liễu, thậm chí là Sơn Tây. Người trồng hoa thường chia làm 3 vụ thu hoạch. Hoa nở sớm sẽ cắt bán từ đầu tháng Chạp hoặc Tết Dương lịch. Loại có nụ đã to hoặc thu hoạch rằm tháng Chạp. Loại mới lên nụ sẽ để bán Tết âm lịch. Với kinh nghiệm trồng hoa Tết lâu năm, bà con Tây Tựu luôn biết lựa chọn những cây giống khỏe mạnh để trồng. Những cây hoa cúc xuống giống được chăm bón cẩn thận, hứa hẹn sẽ đem lại vụ hoa thành công cho bà con nơi đây vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Tại buổi giới thiệu lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, Hà Nội đang xây dựng hồ sơ đề nghị nghề phở ở thủ đô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau khi hoàn thành, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với một số địa phương khác xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề phở Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 tại Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực truyền thống của thủ đô, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch. Thông qua đó, lễ hội sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch, văn hóa, ẩm thực đặc sắc như một nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.
Sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Google tổ chức diễn đàn phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số với chủ đề An toàn thông tin trên không gian mạng cho thanh niên và người cao tuổi. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 500 đại biểu, đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương, hội viên, thanh niên, sinh viên, người cao tuổi. Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ được nghe các chuyên gia chia sẻ về vai trò của chuyển đổi số, tư vấn về cách thức bảo mật thông tin trên không gian mạng, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, sinh viên trong chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức và kỹ năng của thanh niên trong chuyển đổi số, phát huy vai trò của thanh niên trong phòng chống thông tin xấu độc và hướng dẫn các đối tượng khác, trong đó có người cao tuổi, bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng. Cùng với đó là khu vực trải nghiệm tương tác với các công cụ bảo vệ an toàn trên không gian mạng, qua đó hướng dẫn người dùng thực hành kỹ năng kiểm tra bảo mật, nhận diện lừa đảo và duyệt web an toàn.
Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân ho gà đầu tiên trong năm 2023, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội. Cụ thể, bệnh nhân là bé gái 6 tuần tuổi, có địa chỉ tại Đan Phượng, khởi phát bệnh ngày 10 tháng 11 với triệu chứng ho, không sốt, không nôn. Ngày 11 tháng 11, gia đình đưa trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, được chẩn đoán viêm phế quản phổi và kê đơn thuốc điều trị tại nhà. Điều trị 3 ngày, không thấy bệnh thuyên giảm. Ngày 14 tháng 11, gia đình đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện Phương Đông và được kê đơn thuốc về nhà điều trị tiếp. Đến ngày 16 tháng 11, bệnh nhân có biểu hiện ho nhiều về đêm, bú kém, cơn ho kéo dài khoảng 10 phút, có cơn tím tái mặt. Trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng thở oxy, họng đỏ, mũi nề. Bệnh nhân được xét nghiệm PCR, ho gà cho kết quả dương tính. Theo Sở Y tế Hà Nội, ho gà là bệnh lây truyền cấp tính có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em. Biểu hiện chính của bệnh là cơn ho dữ dội, thở rít vào. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi, họng của người bệnh khi ho, hắt hơi. Khả năng lây lan của bệnh rất cao, nhất là đối với những trẻ sinh hoạt trong cùng một không gian khép kín như trường học.
Thưa quý vị, sáng sớm nay đã xảy ra vụ cháy tại số 146 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy có hai người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng 4. Căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 35m2, dạng nhà ống gồm 5 tầng. Đám cháy xuất phát tại tầng 3 ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là bàn ghế gỗ, giấy và các vật dụng gia đình, tỏa nhiều khói lên phía các tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy có hai người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng 4. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng, phương tiện của Công an quận Đống Đa tới hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình chữa cháy, phối hợp với công an phường Thịnh Quang dập tắt đám cháy, đồng thời tổ chức cứu nạn cứu hộ, đưa hai người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng 4 xuống nơi an toàn, tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Với chủ đề gắn kết, hành động, hiệu quả, hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tại thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được kỳ vọng sẽ là một hội nghị bước ngoặt để cộng đồng quốc tế điều chỉnh hướng đi và tăng tốc hành động nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.
Liên minh châu Âu EU muốn khởi động lại quan hệ chính trị và kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường ổn định khu vực, bất chấp những khác biệt giữa Bruxelles và Ankara về chính sách đối ngoại và những khó khăn trở ngại trong tiến trình đàm phán gia nhập EU.
Tòa án cấp cao Islamabad đã lật lại bản án về tội tham nhũng đối với cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, diễn biến được xem là có thể loại bỏ một trong những trở ngại để ông có đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử vào tháng 2 năm sau.
Phong trào Hamas cho biết sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 4 ngày. Lệnh ngừng bắn hiện tại có hiệu lực trong 6 ngày và dự kiến hết hiệu lực vào sáng ngày 30 tháng 11. Hamas đã thông báo với các nhà trung gian đàm phán về việc sẵn sàng gia hạn ngừng bắn và có thể thả con tin Israel theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn hiện hành.
Tờ Financial Times của Anh mới đây đưa tin rằng xuất khẩu hàng hóa liên quan đến quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga đã tăng mạnh trong năm nay. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng thành viên NATO này đang đóng vai trò là nơi trung chuyển hàng hóa nhạy cảm của phương Tây cho Moscow.
Đài truyền hình NRK đưa tin Na Uy đã thu về khoản doanh thu từ dầu khí cao kỷ lục trong năm ngoái sau khi cuộc xung đột ở Ukraine khiến Liên minh châu Âu EU ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga và khiến giá năng lượng tăng vọt. Đài NRK trích dẫn số liệu của tổ chức nghiên cứu NHH cho biết Na Uy đã thu lợi nhuận 334 tỷ kroner, 31,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 từ việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên.
Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore Desmond Lee cho biết nước này bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật cho dự án có tên Long Island với mục đích vừa kết hợp bảo vệ bờ biển với việc cải tạo khai hoang ở bờ biển phía đông của đảo quốc. Quy mô dự án lấn biển lên tới 800 hectare, gấp đôi diện tích đất liền của vịnh Marina hiện nay và sẽ tạo ra một vùng nước khép kín phía trước công viên này để trở thành một hồ chứa nước ngọt. Dự án còn nhằm bảo vệ Singapore trước nguy cơ nước biển dâng, dự báo có thể tăng tới 1 mét vào năm 2100.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã thay mặt chính phủ nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá khứ đối với những nạn nhân chịu hậu quả của một loại thuốc an thần chống ốm nghén có tên là Thalidomide. Thuốc Thalidomide do công ty dược Grünenthal của Đức sản xuất và từng được bán ở 46 quốc gia, bao gồm cả Australia. Thuốc gây nhiều dị tật bẩm sinh ở trẻ em và phổ biến nhất là khiếm khuyết ở tay và chân.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Giải vô địch bắn súng quốc gia năm 2023, Cúp Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã khép lại sau 9 ngày tranh tài. Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu và đạt được những thành tích xuất sắc khi giành tổng cộng 28 bộ huy chương, các nội dung thi đấu cá nhân, đồng đội. Nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển bắn súng Hà Nội với 20 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Đội tuyển bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh xếp nhì toàn đoàn với 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Xếp thứ 3 là đoàn của quân đội với thành tích 9 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Bên cạnh đó, đã có thêm 10 kỷ lục quốc gia mới được xác lập. Đây là những thành tích xuất sắc, tỏa sáng, rất đáng ghi nhận đối với các huấn luyện viên, vận động viên bắn súng Việt Nam. Từ thành công của giải vô địch bắn súng quốc gia năm 2023, Liên đoàn bắn súng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức để giải đấu trở thành một giải thường niên. Đây cũng là giải bắn súng lớn nhất năm 2023 với 16 đoàn vận động viên tham dự. Đặc biệt tại giải đấu lần này còn có sự góp mặt của đoàn vận động viên bắn súng Hàn Quốc, đoàn vận động viên bắn súng tỉnh Tuyên Quang, đoàn vận động viên của đội tuyển bắn súng trẻ quốc gia lần đầu tham dự với mục đích mong muốn học hỏi, cọ sát, trao đổi tích lũy kinh nghiệm trong thi đấu. Bên cạnh đó, giải đấu cũng là dịp để phát hiện nhiều tài năng trẻ, tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho đội tuyển bắn súng quốc gia. Câu lạc bộ Manchester United đã có một trận đấu hiệu quả trong tấn công khi ghi được tới 3 bàn thắng và 2 lần dẫn trước Galatasaray với cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên, những sai lầm trong phòng ngự đã khiến họ đánh mất lợi thế và phải nhận 3 bàn thua. kết quả hòa 3-3 khiến Manchester United tiếp tục xếp cuối bảng A, đứng trước nguy cơ phải sớm dừng bước tại Champions League mùa giải năm nay.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.